Kính mời đại chúng niệm Phật lại, tại vì thầy quên thâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2002, tháng 6 hả? Xin lỗi, bây giờ cả rồi nó cùng lộn. Ngày 15 tháng 6 năm 2002, hôm nay là ngày quán niệm. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là gia tài của chúng ta. Xin quý vị vỗ cho Phật các tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta sống trong cuộc đời này, dù là trong một cái quốc gia nghèo đói hay là giàu mạnh, mỗi con người chúng ta đều có những cái vật sở hữu riêng tư của mình. Cho dù là cái vật đó lớn hay là nhỏ, ai cũng nghĩ rằng là của mình, tại vì do mình tạo ra cho nên nghĩ là của mình. Để rồi chúng ta bám víu vào đó và xây dựng cái bản ngã của mình, và cuối cùng tất cả đều bị chi phối, bị lôi cuốn trong cái vòng lẩn quẩn, rồi sinh ra cái sự tranh chấp, sinh ra cái sự thù hận, oán ghét, ghét thù hằn với nhau. Và đây là cái bản chất cố hữu của con người. Tuy nhiên thưa đại chúng, đứng trên cái phương diện quán chiếu, như ở trong kinh Bát Nhã Đức Phật ngài dạy chúng ta như thế này: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư nguy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thì quán sát, tiềm ly sanh tử. Ở dưới quý vị có nghe rõ không? Cái bài kinh này là cái trong Bát Đại Nhân Giác đó, Đức Phật ngài nói, có nghĩa là thế gian là không có thường. Cõi nước mà chúng ta đang ở đây cũng đều là tạm bợ. Thân tứ đại là khổ, là không có. Thân năm ấm cũng không có thật, luôn luôn đổi dời, sanh diệt, nó không có chủ. Đó là cái sự hư tạo, là cái sự nguy tạo. Chúng ta quan sát như vậy thì lần lần chúng ta xa lìa được luân hồi sanh tử. Kính thưa đại chúng, qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy một người nào đó có cái nhìn, có cái thấy, có cái biết, tất cả các sự vật trên thế gian này đều là vô thường, thì người đó có một cái nhìn đúng theo tinh thần của đạo giác ngộ. Cái nhìn đó quý vị biết là cái nhìn gì không? Thì biết là vô tư rồi, nhưng mà cái nhìn đó là cái nhìn gì? Trong Bát Chánh Đạo đó, cái nhìn đó là cái nhìn chánh kiến, tức là một cái nhìn của những cái bậc để giác ngộ, là cái nhìn chánh kiến. Nếu mà quý vị nhìn được như vậy đó thì quý vị giác ngộ chưa? Có giác ngộ từng chút, nghĩa là giác ngộ thì là tiểu giác ngộ và đại giác ngộ. Thì như vậy đó, khi mà quý vị đã ý thức được một phần nào về cuộc đời vô thường, thì tất nhiên là quý vị đã có một cái sự giác ngộ, nhưng mà cái đó gọi là tiểu giác ngộ. Thì kính thưa đại chúng, với một cái nhìn của sự giác ngộ hay là cái nhìn chánh kiến, chúng ta thấy là nhà cao là cửa rộng, là vợ đẹp, chồng tốt, con ngoan, tất cả những cái thứ này nó không phải thật là của ta. Nói như vậy quý vị nghĩ rằng chắc cái lễ đọc Phật mình bi quan quá phải không? Mình làm khổ gần chết mà nói là không phải của mình là bây giờ của ai? Không lẽ mình làm cho nó đã đời rồi cái anh Mỹ Đen nhảy qua nói của anh hay sao? Hả? Thưa quý vị, lễ tất nhiên là phải có cái lý do chứ không phải là tự nhiên không có. Quý vị sẽ hiểu. Tất cả những cái thứ này không phải là của chúng ta. Nó không phải là gia tài của chúng ta. Nếu có phải nói đó là của chúng ta hay là cái gia tài của chúng ta, thì chúng ta phải nói rằng cái nghiệp là cái gia tài của chúng ta. Có phải không? Nhà cao, cửa rộng, tất cả những thứ mà tiện nghi chúng ta hiện có đây thực sự không phải là của chúng ta. Tại vì quý vị biết rằng là cuộc đời là sớm còn tối mất. Đâu có cái gì là vững chãi, đâu có cái gì là cố định là của mình đâu. Ngay cả như có thể nói là hôm nay là của mình, nhưng là ngày mai nó truyền qua tay của người khác rồi. Cho nên cái đó không phải là của mình. Thì như vậy nói tới cái nghiệp là chính là cái gia tài của ta, mà thật sự là như vậy. Cái chánh kiến đầu tiên là cái nhìn thấy chân chánh, biết rõ nghiệp là tài sản của chúng ta. Nghiệp tức là những cái hành động lương thiện hay là không lương thiện. Nhiều người họ nghĩ rằng là họ có quyền sở hữu, hay là họ có thể kiểm soát được cái tài sản của họ. Lẽ tất nhiên là họ kiểm soát được thì đúng. Tại vì mình làm lương tháng bao nhiêu bỏ vô băng mình biết chứ phải không? Còn cái ba lăng trong băng của mình bao nhiêu mình biết chứ. Kiểm soát được. Nhưng mà thực sự nó không phải là của mình. Đó là cái quan niệm sai lầm. Hết sức là sai lầm. Nó mang đầy cái ảo tưởng huyền hảo, bởi vì tất cả mọi vật, mọi sự trên thế gian này đều là vô thường, nó không bền vững và dễ dàng bị hủy hoại. Vì mọi vật thoát khỏi cái quyền kiểm soát của con người, cho nên chúng ta không thể làm chủ được cái sự, cái vật ở trên cuộc đời này. Chỉ có cái nghiệp là cái sở hữu độc nhất của chúng ta mà chúng ta có thể sử dụng nó. Thưa đại chúng, quý vị phải luôn luôn nhớ rằng là mọi cái hành động tốt hay là xấu của chúng ta đều theo chúng ta suốt trong cuộc hành trình trên cuộc đời này. Hay nói đúng hơn đó, là cái hành động tốt hay là xấu theo suốt chúng ta lẫn quẩn trong cái vòng hành trình của luân hồi trong tam giới để mà trả quả, hoặc là để mà hưởng phước tương ứng với những cái việc làm của chúng ta. Thưa đại chúng, cái nghiệp tức là cái hành động mà do chúng ta làm ra đó, hoặc là tốt hoặc là xấu đó đó, nó có trực tiếp đến cái tâm tư của chúng ta, và có thể nó khiến làm cho chúng ta hoặc là vui hoặc là buồn, tùy theo cái nghiệp tốt. Nếu mà cái nghiệp, cái việc làm của chúng ta được thì chúng ta vui. Nếu mà chúng ta làm cái việc tốt thì chúng ta vui. Nếu mà việc làm của chúng ta mất, thất bại, chúng ta buồn. Hoặc là cái việc làm của chúng ta xấu thì chắc chắn kết quả sẽ buồn. Nghĩa là chúng ta vui hoặc là buồn tùy theo cái nghiệp, tùy theo cái việc làm của chúng ta tốt hay là xấu, lương thiện hay là không lương thiện do chính chúng ta tạo ra. Nghiệp ở đây, thưa quý vị, nó cũng có một cái hiệu quả rất là lâu dài. Nếu mà nói về cái nghiệp không lương thiện thì nó dẫn dắt chúng ta tái sinh vào trong cái cảnh khổ. Quý vị biết tái sinh ở đâu không? Ở nơi nào mà được gọi là khổ? Tức là súc sanh, làm cái thân của một con heo, làm thân của một con bò, hay là làm thân những cái chủng loại khác, chắc chắn là không vui rồi, có phải không? Nếu mà nói ở địa ngục á, là càng khổ hơn, ngạ quỷ là càng khổ dữ hơn nữa. Nghĩa là trong ba cái cảnh giới đó, chúng ta thấy không có cái cảnh giới nào mà cho chúng ta vui cả. Nghĩa là nghiệp không lương thiện nó sẽ dẫn dắt chúng ta vào cái trầm luân khổ hải, và nghiệp lương thiện nó cũng sẽ giúp cho chúng ta an vui. Và cái nghiệp lương thiện cao hơn nữa, nó sẽ đưa chúng ta ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử. Nói tóm lại ở đây có ba cái hành động. Hành động xấu sẽ đưa chúng ta vào sanh vào cái cảnh khổ súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Và nếu mà cái hành động tốt thì đưa chúng ta có được cuộc sống an lạc, an vui. Nếu mà chúng ta làm cái việc tốt hơn nữa, tức là cái nghiệp lương thiện cao nhất sẽ đưa chúng ta ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thấy rõ được rằng đời sống này do cái nghiệp điều động, nó sẽ giúp chúng ta chọn cho mình một cái lối sống thích đáng. Nó sẽ giúp cho chúng ta và vạch cho mình một cái hướng đi. Bây giờ quý vị có hướng đi chưa? Đấy. Quý vị có rồi. Khi mà quý vị đã tới chùa, biết dựa vào những cái ngày quán niệm, biết nghe pháp tụng kinh, là quý vị đã tự chọn cho mình một hướng đi. Với cái thấy chân chánh sẽ thấy rõ nghiệp là cái tài sản duy nhất của mình. Cho tới bây giờ quý vị thấy rõ chưa? Nhà cao cửa rộng là của mình đó, nhưng mà chúng ta không có quyền nói là của mình. Chỉ có thể nói rằng cái nghiệp là cái gia tài duy nhất của chúng ta. Khi mà chúng ta thấy rõ cái nghiệp là tài sản, là cái duy nhất, là cái tài sản duy nhất của chúng ta, thì chúng ta được gọi đó là cái ánh sáng thế gian, bởi vì nhờ nó mà chúng ta đánh giá được những gì mà chúng ta đã và đang lựa chọn trong cuộc đời này. Với cách thấy chân chánh về cái nghiệp, chẳng khác nào như là quý vị muốn đi đâu thì trước tiên là quý vị ra cái phi trường của Seattle, phải không? Quý vị ra đó rồi bắt đầu đi, thì là có thể đó là những cái phi trường lớn tất cả các nơi ở trên nước Mỹ. Nơi đó là nơi mà phi cơ ngừng lại để mà cho khách hàng chuyển máy bay để đi qua những cái tiểu bang khác ở khắp các nơi trên nước Mỹ nói riêng, và nói chung là có thể đi khắp các nơi trên thế giới. Thì đây, thưa đại chúng, chúng ta cũng giống như mọi người, cũng giống như những chúng sanh khác, đều mong muốn rằng là cái cuộc sống của chúng ta có hạnh phúc, có an vui, có thảnh thơi, có an lạc. Cái sự hiểu biết về cái nghiệp sẽ giúp cho chúng ta có được cái nhiệt tâm trong cái việc phát triển những cái việc thiện, và chúng ta có thể lánh xa những cái việc ác. Nhờ vậy đó mà chúng ta hưởng được an vui hạnh phúc và có thể tránh được những cái tai hại sau này. Kính thưa đại chúng, nói về cái việc thực hành bố thí và trì giới hoặc là tụng kinh niệm Phật là một cái cơ hội tốt để cho chúng ta tái sanh vào những nơi có điều kiện và có những cái hoàn cảnh tốt. Do vậy đó mà quý vị về tham dự những cái ngày quán niệm những cái khóa tu ở chùa Dược Sư thì quý vị thấy làm sao? Chắc chắn là mình cũng sanh về cái cảnh giới tốt mà. Không có chạy ngõ nào khỏi. Khi mà trình cái passport của chùa Dược Sư ra là được đi qua hết. Không có chỗ nào mà giữ lại. Tại vì thấy cái khuôn dấu chùa Dược Sư là biết là à, cái bà này tu dữ lắm này. Là tại vì ở đây thầy báo cáo lên rồi. Báo cáo đọc hoài, đọc tên là à, cái tên này đây, cứ tới chùa thầy tụng kinh niệm Phật hoài, báo cáo, cho nên là quý vị là chỉ cần đưa cái passport ra là thông qua.
À.
À, cho đi qua. Cho nên là không có sợ gì hết á. Tức là như vậy đó, là quý vị đã lựa chọn được những cái nơi mà quý vị đến với cái điều kiện và hoàn cảnh tốt. Kính thưa đại chúng, những cái nghiệp mà lương thiện quý giá này, nó sẽ giúp chúng ta đi và tiến mãi trên đường thẳng tiến đến Niết Bàn. Một cái người nào đó khi mà có một cái nhìn chánh kiến là rõ được cái nghiệp là cái tài sản duy nhất của chúng ta, thì chúng ta gắng công tu tập, thực hành theo giáo pháp của Phật, thì việc tu tập này chắc chắn có lợi ích. Và thưa đại chúng, trước mắt là giúp chúng ta đạt được cái sự yên tình, an lạc, thảnh thơi trong cuộc sống hiện tại này. Với cái nhìn chánh kiến này, nó liên quan đến các cái kiến thức phát sanh, liên hệ đến cái quá trình tu tập của chúng ta. Thì ở đây chúng ta thấy có ba cái điểm lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là trước khi chết. Lẽ tất nhiên là trong cuộc đời này không ai mà có thể lột da sống đời, có phải không? Chúng ta sẽ đi tới một cái giai đoạn đó. Thì như vậy, trước khi từ giã cõi đời này, nếu mà tâm của chúng ta có đủ sức mạnh để cho tâm của mình được thảnh thơi trong cái nghiệp lương thiện, thì chúng ta có thể tái sanh vào cái cõi Phạm Thiên và có thể sống một cuộc đời sống rất là lâu dài, nhiều kiếp và nhiều chu kỳ của trái đất. Đó là cái lợi thứ nhất. Và cái lợi thứ hai đó là có thể dùng các cái điều kiện an trú lạc pháp trong cuộc đời này đây là cái căn bản để chúng ta khai triển cái việc tu tập tụng kinh, thiền tọa, bố thí và cúng dường. Và cái lợi thứ ba là có thể dùng các cái điều kiện an trú trong hiện tại, tức là an trú trong lạc pháp, để khai triển cái nguồn năng lực nội tại của mình mà vốn từ lâu chúng ta coi thường, hoặc là lộ vốn từ lâu chúng ta quên đi rằng chúng ta có một cái khả năng cao thượng tốt đẹp như vậy. Chúng ta dọn đường để mà khai triển cái nguồn năng lực nội tại của chúng ta. Chúng ta dọn đường cho cái tuệ giác tối hậu của chúng ta được phát triển. Đó là cái giai đoạn mà chúng ta giác ngộ hoàn toàn. Chúng ta để hết thời gian vào cái việc mà tận tâm khai triển cái nhìn chân chánh ở bên trong của chúng ta. Bởi vậy đó, thưa quý vị, chúng tôi thường nhắc với đại chúng rằng là mình đừng có nhìn chân người ta dính bùn. Hả? Mình nhìn chân người ta dính bùn nhưng mà không có thể nhìn mặt của mình á dính lọ. Có phải không? Cho nên người Mỹ nói hay lắm. Đừng có nhìn tuyết trên nóc nhà của người ta, mà cứ nhìn cái cửa đầy rác rưới của mình đây. Đôi khi mình thấy cửa nhà mình rác rưới nhiều quá mà mình không dòm thấy, cứ nhìn tuyết trên mái nhà người ta đây. Thì ở đây cũng vậy đó. Thì quý vị đừng bao giờ để ý tới cái xấu, cái lỗi của người ta nhiều, mà hãy nhìn về mình, coi mình đó, có tốt hay không. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta để hết thời gian và tận tâm khai triển cái nhìn chân chánh bên trong của chúng ta, đó là cái nhìn chân chánh trong cái việc lựa chọn hướng đi. Bởi vì nơi này đó, khi mà chúng ta biết nhìn, biết lựa cái hướng đi cho mình, thì mình không có đổ thừa là tại người này xúi tôi làm vậy, tại người kia xúi tôi làm cái kia. Mình không có đổ thừa ai hết. Tại vì mình, nghĩa là mình làm cho mình, chứ không phải mình làm cho người ta. Cho nên khi mà mình nghĩ rằng là người này xúi tôi làm vậy, người kia xúi tôi làm cái kia, thì cuối cùng mình sẽ thấy rằng một lúc nào đó mình sẽ thấy chán nản. Mình không có để tâm vào cái việc làm của chúng ta. Với cái nhìn chân chánh này nó phát sinh là nhờ cái sự thực hành. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật, thưa đại chúng, đọc, quý vị có thể đọc rất nhiều. Có nhiều vị rất là thông minh, đọc qua một lần quý vị có thể hiểu. Hả? Nhưng mà nói là hiểu cách ngồi thiền đó, nó có hai loại, ba loại, loại tự do, loại bán già và loại kiết già. Nói ai nói cũng được cả. Nhưng mà ngồi một hồi đau chân không? Đau. Chắc chắn là ngồi 5-10 phút là mình đứng dậy là mình đi cả nhắc liền. Tại vì mình nói được nhưng mà mình ngồi không lâu, mình không có thực hành. Cho nên là chúng ta thiếu về cái phương diện đó. Cho nên đây thưa quý vị, cái nhìn chân chính này đó, nó phát sinh là nhờ cái việc thực hành của chúng ta. Nghĩa là chúng ta có tụng kinh, có niệm Phật, chúng ta tự có một cái tư duy cho chính mình. Và chúng ta sẽ tìm thấy cái hướng đi của chúng ta. Khi mà chúng ta có được cái giới luật trong sạch và có được tinh tấn, có được chánh niệm, thì cái trí tuệ đó tự nhiên nó phát sinh. Cho nên đó quý vị, có nhiều người cứ thưa là dạ thưa thầy, sao mà con đọc kinh hoài nó không có nhớ. Con nghe thầy giảng hoài rồi mà cứ nghe cái lỗ tai này nó qua con lỗ tai kia. Chán quá, vô ngồi nghe thầy nói, không biết thầy nói cái gì, thầy cứ lảm nhảm hoài. Nhưng mà thưa quý vị, đừng có lo chuyện đó. Tại vì đó, khi mà quý vị có thể là cái duyên, cái căn cơ, cái duyên là quý vị có thể gặp được Phật Pháp, có thể nghe thầy Đồng Trung hay là bất cứ một cái thầy nào thuyết pháp. Nhưng mà đó, phần còn lại đó là phải tự bồi dưỡng cái duyên của mình, có phải không? Tức là đó, mình có chán, mình có nghe không hiểu thì mình phải cố gắng hơn nữa. Tại vì có được cái duyên nghe Phật Pháp không có dễ, không có đơn giản. Đừng có vì là nghe không hiểu, không có lãnh hội được, rồi chán nản nó thôi, nghe không hiểu thôi, ở nhà phức đi cho rồi. Thì như vậy vô tình là chúng ta lại gạt bỏ cái duyên đi. Kính thưa đại chúng, quý vị cứ cố gắng, cái tinh tấn thực tập, thì cái trí tuệ đó theo thời gian nó sẽ phát triển tự nhiên. Một cái điều mà quan trọng cần nhớ là cái nhìn chân chánh nó không phải là một cái quan niệm, mà là một cái nhìn chân chánh đó do một cái loại trí tuệ trực giác, do cái sự thấy rõ một cách trực tiếp bản chất của tất cả mọi sự mọi vật mà không qua một cái trung gian nào. Cái đó là cái trí tuệ trực giác. Chúng tôi tin chắc rằng quý vị ở đây ai cũng có cái trí tuệ trực giác đó và có thể thấy rõ trực tiếp mọi sự mọi vật. Có điều là cái trí tuệ của chúng ta phát triển chậm, trí tuệ của chúng ta có ít thì chúng ta thấy ít. Chứ bây giờ đó, như là quý vị ở đây, hiện tại cũng có rất nhiều người đó lo đi đám cưới, lo đi theo tiếng gọi của bạn bè mời kêu, nhưng mà quý vị không đi. Là như vậy quý vị có được một cái căn duyên, có được một cái trí tuệ là đạo cao thượng. Cái điều này nó không khác gì như một cái chiếc máy bay mà muốn đi từ nơi này đến một cái nơi nào đó thì cần phải có cái chuẩn bị trước. Cái chuẩn bị trước như thế nào thì quý vị biết rồi, phải không? Một hành khách mà ra phi trường, trước khi vô phi trường thì làm sao? Nó xét hành lý cho thiệt nhiều. Tại vì nếu không xét thì sao? Sợ khủng bố, sợ bị khủng bố. Mà nó sợ không biết rằng mình là một trong những người khủng bố đó hay không. Cho nên nó xét rất là kỹ. Như chúng tôi đây cứ bị bắt đứng đưa hai cái tay ra làm thập tự giá đều đều. Mỗi lần đi là cứ tới phi trường là thấy mấy ông thầy lạ lạ quá, bắt hai tay, giang hai tay ra kiểm soát rồi từ đầu đến dưới gót chân luôn. Có nhiều khi tức cười lắm, đầu thì đã không có tóc mà còn lấy cái máy rà lên nữa. Phải mà mình có tóc thì nghi rằng là trong trong tóc có giấu cái gì đó. Đã không có tóc mà còn lấy cái máy rà lên đầu nữa. Nghĩa là rà từ đầu đến dưới chân. Rà vậy có thứ có cái gì không? Thì thực ra về cái với cái khía cạnh mà mình nói là an ninh đó, an toàn đó, thì họ làm vậy mình không có than phiền gì cả. Nhưng mà ý chúng tôi muốn nói đó là họ chuẩn bị là làm sao phải là cái bên an ninh đó là phải kiểm soát hành lý coi trong đó có bom, có chất nổ gì hay không. Rồi còn về bên kỹ thuật đó, là phải chuẩn bị xăng nhớt thực phẩm cần thiết cho khách hàng. Và rồi bên an ninh có cần coi như là họ còn xem xét coi như là dự phòng những cái cách giải quyết trong những cái tình huống khẩn cấp, hay là chẳng hạn sử dụng đến cái phương tiện cần thiết nào đó để mà bảo vệ những biến cố có thể xảy ra. Thì sau khi mà coi như là kiểm soát đâu đó đầy đủ sẵn sàng rồi thì lúc bấy giờ họ mới cho chiếc máy bay có quyền cất cánh, tại vì nó an toàn rồi, có phải không? Nghĩa là máy bay không có sợ bị nổ, không có sợ trục trặc, cho nên là cho máy bay được cất cánh. Thì cũng như vậy, thưa quý vị, trong cái tám chánh đạo mà Đức Phật ngài nói ra, thì chánh kiến tức là cái nhìn chân chánh đó đó, nó giống như là cái cơ quan an ninh vậy. Cái trí tuệ thấy rõ được vô thường, khổ và vô ngã, có cái nhiệm vụ như là những cái vị cảnh sát để loại bỏ tất cả những cái dính mắc, những cái lưu luyến, những cái đau khổ, vui buồn trên đường đạo. Những cái dính mắc này, thưa quý vị, là những cái tà kiến, là những cái lý thuyết, là quan niệm sai lầm. Khi mà cái đường đạo của chúng ta được khai thông rồi và sửa soạn chu đáo rồi, thì lúc bấy giờ cái nhìn chân chánh của tám chánh đạo đó sẽ xuất hiện, và cái nhìn chân chánh đó sẽ nhổ tận gốc rễ phiền não một cách dễ dàng. Nếu có lúc mà trước đây quý vị thấy rằng sao mà người ta chửi mình nhớ hoài cả năm mình không quên cái mặt đó hả? Nhưng mà bây giờ mới vừa mắng mình trước đây, sau đó là mình chị em, anh em mình ngồi lại mình nói chuyện rất là dễ dàng. Là tại vì có tu nó phải khác hơn chứ phải không? Nhưng là trước đây sở dĩ mà giận lâu đó là tại vì chưa tu. Hả? Trước đây sở dĩ mà nhớ dai đó là tại vì mình chưa thâm nhập được cái giáo lý của Phật. Còn bây giờ đó mình dễ dàng mình xóa bỏ, dễ dàng mình quên đi những cái lời nói cay độc chua chanh chua của người bạn của mình, thì đó là mình có tu. Mà cái chánh kiến là đứng đầu, cho nên khi mà có được chánh kiến xuất hiện thì không có gì buồn phiền cả. Nói đừng có để nó chui vào lỗ tai, nếu chui vào lỗ tai cái bên này thì cứ cho nó ra bên kia đi, đừng có để trong đầu đó. Có như vậy thì chúng ta buông bỏ buồn phiền một cách dễ dàng. Kính thưa đại chúng, trên đường đạt tới thánh đạo, tâm của chúng ta căn cứ vào một cái tầng trí tuệ phát triển, là chúng ta có thể loại bỏ một phần tà kiến hay là quan niệm sai lầm về bản chất của mọi sự mọi vật. Khi mà quý vị, bởi vậy khi nãy quý vị nói đó, cái sự giác ngộ của chúng ta đó, nói thì nó hơi to lớn một chút, nhưng mà khi chúng ta biết được một cái phần nào là đúng, cái gì là sai, thì có nghĩa là cái tầng mức trí tuệ của chúng ta đã có cái sự tiến bộ. Thì cái sự tiến bộ đó càng tiến bộ càng nhiều, chúng ta hiểu biết càng nhiều, buông bỏ càng nhiều, biết rõ cái bản chất sai lầm của mọi sự mọi vật thì chúng ta dễ dàng chúng ta chấp nhận, có thể loại bỏ cái tà kiến đó hay là cái quan kiến sai lầm về cái bản chất của các sự các vật. Thì thưa đại chúng, tuệ giác đầu tiên mà có được trong lúc chúng ta tu tập có thể xuyên thấu vào bản chất sự thật sự của các hiện tượng danh và sắc. Và cái loại trí tuệ này nó cho chúng ta thấy rõ được danh sắc có hai phần riêng biệt chứ nó không có phải là một. Và cái đời sống của con người nó không thể nào vượt qua cái dòng lưu chuyển không ngừng của hai hiện tượng này. Vào cái giai đoạn này chúng ta có thể loại bỏ, có thể quét sạch, có thể khai thông được cái nhìn sai lầm của mình. Cái nhìn sai lầm rằng trước đây đó thì chúng ta thấy chúng ta cứ lấy cái giả mà làm cái thật, rồi cái không mà chúng ta lại cho là có. Nên chẳng hạn như đó, những cái việc mà đau à, tự nhiên người ta nói bâng quơ ở ngoài đường, hay là trong cái lúc người ta ngồi trà dưa tửu hậu, mình đi ngang qua nghe nói loáng thoáng tới cái tên đó, không biết là tên của ai nhưng mà mình nghe trúng tên của mình, mình tưởng là chắc nghe cái đám này đang ngồi nói xấu tôi đây. Thì tức là những cái mà mình không biết chắc là nói mình, nhưng mà mình là ghim trong đầu ở mấy cái tên này dám ngồi đây mà nói xấu bà đấy hả. Là mình giận lên rồi. Nếu mà có khi mà mình dằn được cái cơn giận thì mình đi ngang đi qua rồi mình bỏ luôn, nhưng mà nếu không dằn được cơn giận đứng lại là gây. Nhưng mà rất có thể là khi mà hỏi ra là tôi đâu có nói bà đâu, thì nhờ như vậy có phải là mình quên chưa. Cho nên là trong cuộc đời nhiều cái việc vậy lắm, là không phải là cái việc của mình, tự nhiên là mình gán cho mình một cái rồi mình đứng lại mình gây người ta thôi. Có đôi khi á, thực sự á, nếu mà nhìn cho nó thông, ngay cả họ nói tới mình, nhưng mà mình mà lơ đi được, mình cứ lơ cho nó khỏe chứ, mắc mới gì mà cứ để trong đầu chi cho nó phiền. Cho nên là thầy đề nghị với đại chúng đó, học đạo rồi nó quen, cho nên là chúng ta thấy những cái gì mà chúng ta cần bỏ được là chúng ta cứ bỏ đi, chứ đừng có mà bữa nay tôi ra đường tôi nghe người ta nói về chị như vậy vậy tôi tức dùng cho chị đó. Nói chuyện của người ta mà tự nhiên mình tức dùng cho, có phải là vô duyên chưa? Rồi cái người mà đưa sự bị nói xấu đó, họ không mắc mới gì hết trơn á, nhưng mà tự nhiên mình tức cành không dùng. Có phải là cái chuyện mà vô duyên không? Cho nên là thưa quý vị, cái tuệ giác đầu tiên là chúng ta thấy được cái sai lầm, chúng ta sẽ không bao giờ nhận cái giả làm thật, không bao giờ nhận cái có làm không. Chúng ta biết giả là giả và có là có. Kính thưa đại chúng, tuệ giác thứ hai là hiểu rõ về nhân quả. Quý vị nhớ cho một điều Đức Phật ngài dạy đó, không phải nhân quả là không phải lời Đức Phật dạy. Loại bỏ tất cả những cái sự nghi ngờ, chẳng hạn như là trước đây đó thì chúng ta phân vân rằng không biết cái sự vật có phải là ngẫu nhiên xảy ra hay không, thì nay chúng ta biết rõ ràng rằng là tất cả mọi sự mọi vật trên cuộc đời này không có chuyện gì là ngẫu nhiên xảy ra, có phải không? Nếu mà người ta đánh mình á thì mình biết chắc rằng người ta đã hầm hơi mình lâu rồi, chứ không phải tự nhiên mà người ta tới người ta đánh mình đâu. Rồi người ta có bàn tán gì về mình, chắc chắn là họ có nghe những cái gì đó về mình, đều không biết rằng là đúng hay sai thôi, nhưng mà chắc chắn là có nghe. Thì như vậy đó, tất cả những cái gì đều có nguyên nhân. Thêm vào đó là chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng trực tiếp rằng không có một cái sức mạnh bên ngoài nào là nhân của các hiện tượng, mà tất cả đều do chúng ta và do tâm của chúng ta. Cho nên là tốt hay là xấu, tất cả đều do nơi mình. Bởi vậy cái tư cách và cái nhân cách của con người đó, nó hết sức là quan trọng. Một cái người á, tại làm sao có người á là cứ bị người ta nói lên nó xuống bầm dập à, mà có người không dám đụng tới á. Quý vị có tin chuyện đó không? Có người á, người ta mắc bầm trờn vậy đó chứ mà mình không dám cự, tại là mình thấy như thế nào đó cho nên mình không dám nói. Nhưng mà có người đó thì bị xài xỉa liên miên, thì tất cả đều do mỗi người. Cũng có người người ta nghiêm nghị, có người rất là dễ thương, rất là hòa nhã, nhưng mà mình không dám nói đụng tới họ. Còn có người dữ dằn vậy nhưng mà tránh mặt, là sau lưng là chửi liền. Ngán thì có thể ngán trước mặt nhưng mà không ngán sau lưng. Còn có người với cái oai, có cái quyền, có cái thực sự là có một cái nguồn nội tại, mình nói theo như võ học Trung Hoa là nội công thâm hậu đó, trước mặt cũng không dám chửi mà sau lưng cũng không dám nói. Là mình thấy rằng mỗi người nó có mỗi cái oai, cái uy quyền, cho nên tất cả những cái đó đều do chúng ta tự tạo. Và thưa đại chúng, cái tuệ giác thứ ba là càng tu học, càng thực hành về thiền quán thâm sâu bao nhiêu thì chúng ta lại thấy rõ được cái đặc tính vô thường của các hiện tượng và hiểu biết rõ ràng bằng cái trực giác mọi chuyện nó xảy ra ở trong quá khứ hay là sẽ xảy ra ở trong tương lai, mà tất cả những cái đó đều là vô thường. Có xảy ra hay không xảy ra, chúng ta cũng thấy rõ tất cả đều là vô thường. Nhờ hiểu biết vô thường, chúng ta thấy rõ không có nơi nào là vững chắc để cho chúng ta nương tựa hay là để chúng ta cậy nhờ ngoài Đức Phật, ngoài ngôi Tam Bảo, ngoài giáo lý của Đức Phật. Cho nên nếu mà quý vị tin tưởng rằng là mình là chồng nương tựa vợ, vợ nương tựa chồng, con cái nương tựa cha mẹ nương tựa con cái, điều đó không chắc, có phải không? Chỉ có Tam Bảo, chỉ có giáo lý của Đức Phật mới là cái nơi vững vàng để cho chúng ta nương tựa. Thì nhận chân được cái điều này là chúng ta đã loại bỏ được cái tư tưởng sai lầm. Bởi vì tư tưởng sai lầm của con người thường cho rằng là bình an và ổn định có thể tìm thấy trong tất cả các sự các vật ở trên thế gian này. Có người cho rằng chúng ta mà khổ đó là tại vì chúng ta không có tiền. Nhưng mà nếu mà trúng số thì chúng ta sẽ sướng. Sướng thiệt không? Không chắc sướng. Bởi vì chúng tôi biết là có nhiều người đó lúc mà chưa có gì đó, còn nghèo đó, còn đi chơi tự do, đi chỗ này chỗ nọ gặp bạn bè. Nhưng mà khi trúng số rồi là trốn. Trốn là vì sao? Là một là sợ người ta xin tiền. Nó phải không? Cái đó là chắc rồi. Tại vì cái tâm tánh của con người có nhiều khi rằng là khi mà có thì người ta không muốn cho ai hết á, cho nên người ta muốn tránh mặt đi. Một cái thứ hai mà cũng là cái lý do quan trọng đó, là tại vì sao có những cái người mà du côn du đảng, nó bắt con bắt cái, nó tống tiền, thì cái đó cũng là dễ xảy ra lắm, cho nên là bắt đầu là trốn đi nơi khác, là không gặp ai hết á. Thì thưa quý vị, cái bình an ổn định đó không thể tìm thấy được cái sự kiện vật chất ở trên thế gian này. Mà có nhiều nghĩ như vậy tức là có cái nhìn sai lầm. Thì ở đây thưa đại chúng, ở cái tầng mức trí tuệ này, chúng ta sẽ cảm thấy từ trong cái đáy lòng của mình, qua những cái kinh nghiệm, qua những cái thấy rõ ràng, chúng ta thấy một cách rõ ràng, chúng ta biết rằng chúng ta đang bị đàn áp bởi các cái hiện tượng danh và sắc chuyển biến không ngừng. Và đây là một cái điều kiện, đây là một cái sự kiện đau khổ lớn nhất của kiếp người. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhận ra rằng là không có một ai có thể điều khiển, kiểm soát hay là ngăn cách cái sự đến và đi của các sự vật ở trên thế gian này. Cái sự thấy và biết này á, cho chúng ta biết là chúng ta đã có trực giác và thấy rõ được tất cả mọi sự, mọi vật đều là vô thường và vô ngã. Đó là cái điều mà đáng mừng. Một cái lúc nào đó mà quý vị thấy được cái đó là coi bộ tôi cũng khá rồi đó nghe. Nếu không thì chúng ta thấy là cái này là của tôi, cái kia là của tôi, nhất định là mình ăn thua đủ với người ta thôi. Hơn một tiếng thua một lời là mình sẵn sàng mình đứng ra mình tranh chấp cho tới cùng. Có người còn dám nói là chết bỏ cho tôi không chịu thua mà. Dữ như vậy đó là không có ngán, thà là chết bỏ thôi chứ còn thua một lời là không chịu. Thành với ba cái loại trí tuệ mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó là khởi đầu cho cái nhìn chân chánh. Trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta, nó liên quan để cho chúng ta thấy được vô thường, vô ngã và khổ. Kính thưa đại chúng, muốn có cái nhìn chân chánh được liên tục và có kết quả tốt, lẽ tất nhiên là chúng ta phải chuẩn bị hành trang. Quý vị chuẩn bị hành trang chưa? Quý vị đã và đang chuẩn bị hành trang. Tại vì là thầy Đồng Trung biết là từ khi mà chùa Dược Sư có là thầy thấy tất cả các vị ở đây đều có chuẩn bị hành trang cho mình hết rồi. Cho nên á, cho nên là thầy Đồng Trung biết chắc rằng là quý vị sẽ có một cái điều kiện tốt, sẽ có một cái phước lợi tốt. Cái điều này thưa quý vị, khi mà đã biết muốn cho cái nhìn được liên tục và muốn có cái kết quả tốt, lẽ tất nhiên là chúng ta chuẩn bị hành trang, thì quý vị biết là quý vị đã có chuẩn bị hành trang rồi. Mà chính thầy Đồng Trung cũng thấy quý vị có chuẩn bị hành trang rồi. Thì cái điều này đó, nó chẳng khác nào như là một cái chiếc xe pháp bảo mà muốn đi một cách an toàn thì phải có cái máy tốt, có phải không? Phải có một cái thân xe thiệt tốt. Chẳng hạn như ở đây cô Duy Hạnh mới có một chiếc xe thiệt là tốt. Cho nên là quý vị có đi đâu thì cứ kêu cô Duy Hạnh chở đi, tại xe cô bảo đảm lắm, xe tốt, xe mới mà an toàn lắm. Thì như vậy cái muốn cái chiếc xe pháp bảo của mình mà đi an toàn là cái thân xe phải chắc chắn. Thì ở đây thưa đại chúng, vào cái thời kỳ Đức Phật á, là vào cái thời kỳ còn thô sơ, cho nên là những cái thời kỳ đó là xe trâu, xe bò, xe dê, xe ngựa, phải không? Thì chỉ làm những cái vật liệu cứng rắn chắc để mà cho bảo đảm để đi được thôi. Nhưng mà gần đây đó, nhất là trong cái cuộc sống, trong cái xã hội văn minh vật chất tân tiến như Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy có nhiều cái loại xe rất là đẹp, rất là chắc, rất là lớn. Những cái chiếc xe đó coi như là an toàn về đầy đủ tiện nghi. Chúng ta ngồi ở trong cái chiếc xe đó, đó chẳng khác nào như là chúng ta ngồi ở trong nhà. Đấy. Có đầy đủ máy lạnh, có đầy đủ tivi, có đầy đủ mọi cái phương tiện để mà chúng ta có thể coi như là đi đây đi đó, ngày kia qua ngày nọ mà chúng ta không có mệt mỏi. Kính thưa đại chúng, ngồi ở trên chiếc xe đó như chúng tôi nói là chẳng khác nào mình ngồi ở trong nhà, có thể tránh được nắng, được gió, được mưa, được tuyết. Thì cũng vậy thưa quý vị, khi mà một người mà quyết tâm tu hành, có cái nhìn chân chánh, có đầy đủ cái chánh niệm liên tục, thì sẽ không bị những cái phiền não nó tấn công. Chánh niệm là cái hành trang duy nhất để cho ta thấy được cái chân chánh được liên tục. Và tương tự như cái chiếc xe vững chắc, tốt đẹp thì có thể bảo vệ được an toàn cho khách hàng. Nó là một cái thứ giáp sắt, mặc cái giáp sắt chánh niệm này vào thì chúng ta sẽ được an tâm, sẽ được thoải mái và dễ chịu. Khi nào mà tâm còn được bảo vệ bởi chánh niệm thì phiền não không có cái cơ hội nó bước vào. Quý vị nhớ cho, cái khi nào mà mình bị buồn phiền đó, tức là lúc đó mình thiếu đi cái chánh niệm. Khi nào mà mình đau khổ là lúc đó mình đã thấy thiếu đi cái chánh kiến của mình. Điều đó nó rất là đơn giản. Cho nên đó, quý vị để ý rằng là khi mà chúng ta có chánh kiến thì chúng ta không bị đau khổ. Bởi vì mình thấy rõ ràng ai mà xuyên tạc mình được, có phải không? Mình có cái chánh niệm thì không có cái buồn phiền nào mà làm cho chúng ta lay động. Ở đây thưa đại chúng, không một ai có thể đi trên chiếc xe bát chánh đạo mà không được bảo vệ bởi chánh niệm. Trong cái cuộc đời tu học của chúng ta, cái điểm cần yếu là chúng ta phải phát triển cái chánh niệm của chúng ta. Giống như là một cái chiếc xe chiến xa mà ra trận, cái vỏ sắt của chiếc xe đó là cái yếu tố bảo vệ, yếu tố quan trọng để chống lại mọi sự xâm nhập của kẻ thù. Trong khi đó, tu tập có nghĩa là chúng ta đã chính thức tuyên chiến với kẻ thù, tuyên chiến với các cái lực lượng vô minh, tham vọng và ái nhiễm. Chúng ta đã bước vào một cái mặt trận chống đối lại phiền não, vốn là cái loại phiền não đã đàn áp chúng ta từ lâu lắm rồi. Chúng ta không có nhớ rõ là những cái yếu tố này nó đàn áp, nó làm khổ chúng ta từ khi nào. Nhưng mà chúng ta biết chắc rằng là cái vô minh, là phiền não đã đàn áp làm khổ cuộc đời chúng ta rất là nhiều. Bởi vậy chúng ta cần phải có một cái thứ giáp sắt bảo vệ. Cái giáp sắt đó là cái chánh niệm. Cái giáp sắt đó là cái nhìn thấy chân chánh. Ở trong quân pháp có câu rằng là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Như vậy đó, muốn thắng quân thù thì phải hiểu biết về quân thù. Cũng vậy, chúng ta thử tìm hiểu rằng xem coi đó là chúng ta phiền não nó có từ đâu. Cho nên đó, là có nhiều người buồn, có nhiều người giận, nhưng mà hỏi tới tại sao buồn, nói dạ thưa thầy con không biết tại sao con buồn. Giống như nhà thơ nói rằng là hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Mình buồn mà không biết vì sao mình buồn là chết rồi, chết giấc rồi, chứ không phải giỡn đâu á. Mình khổ là mình biết, không biết hỏi tại sao khổ, nói dạ thưa thầy không biết vì sao khổ, không biết bồ đá hay là thua casino, không biết trong hai cái, không biết cái nào, nhưng mà chắc chắn là có buồn. Cho nên là biết rằng là thưa quý vị, đôi khi là chúng ta làm những cái đó mà chúng ta không biết. Thì bây giờ đây thưa quý vị, mình phải biết rằng mình tại sao buồn. Chúng ta biết tại sao buồn có nghĩa là chúng ta biết cái phiền não nó sanh ra từ đâu. Và như vậy đó, chúng ta mới có thể tiêu diệt được phiền não, có đúng không? Mình mà không biết tại sao buồn thì hỏi biểu làm sao mà tiêu diệt được phiền não. Cũng giống như đi tới bác sĩ hay sao đau làm sao, nói không biết, tôi không biết đau tại sao mà không biết đau chỗ nào. Bây giờ bác sĩ thì là cái người ở ngoài, họ chỉ có thể chẩn đoán sơ về những cái lời khai của mình và phối hợp lại, khi mà họ khám bệnh họ mới biết chỗ nào đau, bệnh gì mà họ cho mình thuốc. Chứ bây giờ hỏi đau như thế nào nói tôi không biết nữa, thôi ông coi ông cho thuốc đi, thì làm sao mà cho thuốc được. Mình còn không biết đau chỗ nào thì bác sĩ làm sao biết đau chỗ nào. Cho nên là chúng ta là những cái người chiến sĩ, đệ tử của Đức Phật là chiến sĩ. Chiến sĩ tuyên chiến với vô minh, với phiền não, và đang trên đường tiêu diệt quân thù, đó là vô minh, là tham vọng, là ái nhiễm. Thì bây giờ đó chúng ta đã hiểu được, là biết được quân địch của chúng ta, tức là phiền não, phát xuất từ đâu, thì chúng ta mới tiêu diệt được. Thì bây giờ xin hỏi đại chúng là phiền não nó phát xuất từ đâu? Chưa đúng. Cũng chưa đúng. Lẽ tất nhiên là những cái đó là tham ái, do đâu mà có? Do mắt thấy, do tai nghe mới có, phải không? Thì tâm của chúng ta là làm sao? thấy cái mặt cái bà kia dễ ghét là tại vì thấy cái mặt bà kia dễ ghét, mắt không thấy là mình không ghét, có phải không? Cho nên đó, cái nơi mà phát xuất phiền não đau khổ là sáu căn. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Mắt thấy những cái điều là chướng mắt, tai nghe những cái điều trái tai, rồi thì mắt thấy, tai nghe, tay đấm chân đạp, nó sẽ xảy ra đó. Thành ra mình biết là sáu cửa giác quan là cái nơi mà phát xuất ra phiền não. Thì vậy thì bây giờ đó, muốn đối phó với phiền não đó thì chúng ta phải phòng ngừa, chế ngự sáu cái giác quan của mình bằng cái chánh niệm, có đúng không? Bằng chánh kiến, thấy mà mình thấy trật là mình lên án họ lìa, nghĩ là mình nghĩ sai là mình kết tội họ ngay. Cho nên á, điều này hết sức là quan trọng. Cho nên á, là phòng ngừa chánh niệm bằng cách phòng ngừa sáu căn, bằng cách là luôn luôn mình phải làm sao để có mặt chánh niệm, thì chúng ta sẽ vượt qua những cái đau khổ. Còn bằng không á, thì chúng ta sẽ trở thành những cái nạn nhân của tham ái, của sân hận, của si mê và đủ tất cả các cái loại phiền não khác. Chẳng hạn như khi tiến trình mà chúng ta thấy xảy ra, lúc mà vật thấy tiếp xúc với mắt là nhãn thức, thì lúc đó nó phát sinh ra là nếu mà vật thấy là đẹp á, thì chúng ta không có chánh niệm nữa, thì cái tham lam nó sanh khởi, có phải không? Có nhiều người tới chùa thấy chùa Dược Sư trồng bông, các cô trồng bông giỏi quá cho nên bông hồng đẹp à, đẹp. Thì có người thì nói thôi để cắt vô cúng Phật, có người nói ngắt lén có người nói tại vì thấy bông đẹp quá con xin sợ thầy không cho cho nên con mới cắt lén thì tại vì sao cắt lén là do đâu? Là tại vì thấy đẹp cho nên mình muốn chiếm hữu. Muốn chiếm hữu thì tất nhiên là mình phải cắt lén, xin thầy không cho thì thầy cắt à, cho nên đó, rồi từ đó mình thấy là thấy đẹp là tất nhiên là cái tâm tham ái nó phát sanh. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ nếu mà cái vật thấy nó không đẹp, nó không xấu, thì lẽ tất nhiên rằng mình có đẹp thì mình khen, có xấu thì mình chê. Bây giờ không đẹp không xấu thì mình cứ tạo tạo đó. Rồi nếu mà cái vật thấy mà vừa ý, không vừa ý với chúng ta thì không có chánh niệm. Lúc đó chúng ta sẽ không có chánh niệm thì cái sân hận của chúng ta cũng phát sinh ra. Tại vì mình biểu mình một cái người nào đó mà làm việc cho mình mà mình thấy cái tướng làm sao mà nó lười quá, hay là cái làm mà trật quét cái nhà mà không sạch, mình thấy một cái giận không? Giận quá chứ. Nhiều người không kềm nổi là lại tát cho ít tát tay liền. Thì thưa quý vị, khi mà có chánh niệm thì cái phiền não đó không thể xâm nhập vào cái luồng ý thức của chúng ta được. Khi mà ghi nhận chánh niệm và các tiến trình của sự thấy thì tâm của chúng ta có cái cơ hội để hiểu rõ bản chất thật sự của những gì đang xảy ra. Kính thưa đại chúng, cái lợi ích trực tiếp tức thời của chánh niệm là tâm được thanh tịnh. Cho nên khi nào mà quý vị thấy đó, quý vị có cái sự an lạc thì biết rằng tâm của chúng ta là thanh tịnh. Khi nào mà quý vị thấy có cái sự trong sáng, an bình và hạnh phúc là biết rằng chánh kiến và chánh niệm đang ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Chính vào cái thời điểm chánh niệm có mặt thì phiền não không có. Do đó mà cái tâm của chúng ta thanh tịnh. Bởi vì tâm của chúng ta không thể ghi nhận cái đối tượng, hai đối tượng cùng một lúc, có đúng không? Khi mà chúng ta buồn, tất nhiên là chúng ta thiếu chánh niệm và chúng ta mất đi cái chánh kiến rồi. Khi mà chúng ta vui thì chắc chắn là chúng ta có cái chánh kiến và chánh niệm. Vì vậy đó, khi mà tâm tinh tấn chánh niệm thì phiền não buồn phiền cũng không thể sanh khởi. Tâm thanh tịnh trong sáng an lạc có thể có được, có thể được dùng để quán chiếu thâm sâu hơn nữa vào cái bản chất của tất cả các hiện tượng. Ở đây thưa quý vị, khi mà tâm của chúng ta phóng túng không được kiểm soát thì những cái tâm không lương thiện đó nó thường xảy ra hơn là những cái tâm lương thiện. Bởi vì người ta thường nói là nhàn cư vi bất thiện, có phải không? Khi mà mình ở không, mình rảnh rỗi nhiều quá đó, thì ưa nghĩ bậy, ưa làm bậy. Cho nên là trong khi mà dạy đạo đó, các thầy thường khuyến khích rằng là thận kỳ đầu, nghĩa là mình phải cẩn thận làm đầu. Nếu mà có thấy mà trống rỗng quá, nhiều thì giờ quá, thì phải kiếm một cái việc gì đó mà làm. Cho nên là các thầy thường khuyên các Phật tử rằng nếu mà có dịp thì quý vị coi như là ráng mà niệm niệm Phật. Nếu mà không có việc gì làm thì ráng mà niệm Phật. Thì ở đây như vậy chúng ta thấy rằng là đừng có bao giờ mà để cho chúng ta nhiều thì giờ quá. Nghĩa là khi mà thấy có cái việc gì đó mà nhàn rỗi, không có việc gì đó nhàn rỗi thì chúng ta phải kiếm việc mà làm. Tại vì rảnh rỗi quá thì thường làm những cái điều sai trái. Một khi mà tâm không lương thiện sanh khởi thì dù là ít hay là nhiều, dù là nặng hay là nhẹ, thì cũng chính là lúc cái tâm tham lam sân hận si mê của chúng ta nó xâm nhập vào tâm của chúng ta. Và rồi từ đó cái nghiệp xấu bắt đầu nó xuất hiện. Cái nghiệp xấu này thưa quý vị, đừng cho là nhỏ mà coi thường. Đừng nói là lớn mình mới sợ. Mà khi đã nói tới cái nghiệp xấu thì chắc chắn là sẽ trả quả trong kiếp hiện tại này, trong cuộc đời hiện tại này, hay là những cái kiếp vị lai, trong những cái đời vị lai. Tái sanh là cái hậu quả của nghiệp. Quý vị nhớ cho cái điều này. Mình mà trở vào cái cõi đời này là chúng ta biết rằng là chúng ta đang có bị nghiệp. Tái sanh là hậu quả của nghiệp. Mà có tái sanh là chắc chắn phải có chết. Tức là sanh là phải có diệt. Trong cái thời gian giữa cái sống và chết, chúng ta tạo nên nghiệp và cả nghiệp thiện lẫn nghiệp ác, nó khiến chúng ta phải luân hồi mãi mãi. Bởi vì quý vị biết sao đó, cả cái nghiệp thiện á thì quý vị cũng phải vào đây để mà hưởng phước chứ phải không? Rồi cả cái nghiệp ác thì chúng ta biết rằng chúng ta vào đây để mà trả cái nghiệp, trả cái quả. Cho nên là thiện hay là ác, cuối cùng chúng ta cũng phải trở lại cái thế giới này. Bởi vậy đó, cái thất niệm á, tức là chúng ta không có cái chánh niệm, nó giống như cái chiếc xe mà không có máy. Khi mà chúng ta thất niệm là mình biết là cái chiếc xe này là chiếc xe cũ kỹ lâu đời rồi, nó không có an toàn. Và thất niệm cũng là một cái con đường dẫn chúng ta đi tới cái chỗ chết. Thất niệm là nguyên nhân dẫn đến sự chết, không những trong một đời này, trong một kiếp đời này, mà nhiều đời nhiều kiếp về sau nữa. Cho nên phải cố gắng mà giữ cái chánh niệm, đừng để thất niệm. Cũng có thể nói rằng chánh niệm nó giống như là không khí trong lành luôn luôn cần thiết cho đời sống. Nếu mà mọi người cần phải hít thở không khí trong lành, nếu mà không có không khí trong lành hay là phải sống trong một cái bầu không khí ô nhiễm thì sớm muộn gì đó thì chúng ta cũng bị bệnh. Mà bệnh nhiều quá thì làm sao? Thì chết chứ sao nữa, phải không? Cho nên là cần thiết là chúng ta phải có cái không khí an lành. Ở đây cũng vậy. Nếu mà cây cối mà với lại cây cối bông hoa mà nếu chúng ta thiếu đi cái môi trường không khí trong lành, thiếu đi ánh sáng mặt trời thì cây cối và bông hoa đó cũng không thể sống được. Tâm chúng ta cũng vậy. Nếu mà không có không khí trong lành của chánh niệm thì cái màng sống của chúng ta sẽ bị tàn úa, héo hon, hơi thở sự khó khăn và tắc nghẽn bởi phiền não của mình. Cho nên quý vị nhớ cho một điều, có nhiều người tức quá mà chết á, có không? Có không? Tức quá mà đứt mạch máu cũng chết như thường. Nếu không chết thì cũng nằm đó. Cho nên á, là phiền não càng nhiều thì nó làm cho chúng ta dễ bị chết lắm. Một cái người á, mà hít thở không khí ô nhiễm có thể bị bệnh cấp kỳ và phải chịu nhiều đau đớn khổ sở trước khi chết. Khi mà không có chánh niệm, chúng ta sẽ hít thở những cái khí độc của phiền não, của tham lam, của sân hận si mê, thì chúng ta cũng sẽ chuốc lấy cái đau khổ dài dài. Cho nên là quý vị thấy cái đau khổ mà sợ, thấy cái buồn phiền mà chán. Nói như vậy đó, đừng có nói là thầy Đồng Trung suối đi tu mà nói vậy ha. Thiệt ra đó, thầy Đồng Trung muốn tất cả mọi người đều đi tu hết đó. Nhưng mà cũng không đến cái độ mà phải xuyên tạc như vậy, phải không? Nhưng mà thầy Đồng Trung nói sự thật đó, chứ không có nói dối. Ở đây thưa đại chúng, nếu mà một cái người mà hít thở không khí ô nhiễm như vậy đó, thì thế nào cũng đau khổ, cũng buồn phiền. Nếu mà cái đối tượng làm cho chúng ta hài lòng thì thích thú hiện diện, thì chúng ta cũng sẽ bị tham ái này dày xéo. Nếu mà cái đối tượng làm cho chúng ta không hài lòng thì thích với lại thích thú thì cũng làm cho chúng ta sân hận tràn ngập và nó thiêu đốt. Cho nên cả hai cái trạng thái là tham ái với cái trạng thái mà chúng ta thích, nó cũng dày xéo chúng ta. Mà rồi nó không hài lòng, bực bội quá thì sân hận nó cũng thiêu đốt chúng ta. Nói chung là chúng ta đụng cái cửa nào, đụng cái chỗ nào rồi cũng cứ khổ như thường. Nếu mà đối tượng không làm cho chúng ta tổn thương danh dự chúng ta thì hài lòng và kiêu mạn của chúng ta sẽ nổi dậy. Rồi cuối cùng nó cũng bị, nghĩa là tốt cũng bị, xấu cũng bị, mà không tốt không xấu cũng cứ bị như thường. Thì phiền não có thể nói là dưới cái hình thức như là tham lam, như là sân hận, si mê, ngã mạn, tật đố, ganh tị, bỏng xẻng, vân vân. Phiền não nào tấn công thì cũng đau khổ như thường. Vậy có nhiều người nói là thà là tôi đau bụng chứ còn đau chân tôi đi được, khổ. Mà rốt cuộc đau bụng, có nhiều người đau bụng nói thà là đau cái đầu chứ còn đau bụng cũng khó chịu như thường. Nhưng mà rốt cuộc là đau chỗ nào mình cũng thấy khổ hết á. Thì ở đây cũng vậy, bất cứ cái loại phiền não là tham lam, sân hận, si mê, ganh tị, tật đố gì đó mà nó tấn công chúng ta là chúng ta cũng cảm thấy khổ liền. Đừng có nói là cái nào tốt hơn cái nào. Kính thưa đại chúng, tâm thanh tịnh, hỷ lạc, an lành, hạnh phúc chỉ có khi nào mọi phiền não bị xua đuổi khỏi tâm của chúng ta. Một vài loại cây cỏ làm cho chúng ta bị dưỡng, đó là cái chuyện mà người ta thường nói, quý Phật tử thường than phiền. Tới chùa thầy thấy khịt khịt mũi, hay là bữa nay đã hữu cảm ha? Dạ không có, bữa nay tại vì nó dị ứng cái bông hoa gì đó cho nên nó chảy mùi nước vậy chứ còn không có sao. Đó. Thì quý vị thấy rằng cây cỏ bông hoa nó làm chúng ta dị ứng, ngứa ngáy, khó chịu. Ô nhiễm của môi trường xung quanh cũng khiến cho chúng ta chóng mặt, nhức đầu, say sẩm, buồn nôn và rất có thể rối loạn, làm cho chúng ta phải ói mửa cũng có. Thì ở đây một vài cái ô nhiễm trong không khí như là khí độc làm cho chúng ta có thể mất đi mạng. Thì phiền não cũng vậy, một số có thể gây ra cho chúng ta có những cái tổn thương nhẹ, một số có chúng ta gây ra làm cho chúng ta có thể mất mạng. Một số người thì bị choáng váng hay là say sẩm bởi vì cái dục lạc của năm trần, và một số chết tức tưởi hay là chết cấp kỳ bởi phiền não. Cho nên quý vị thấy có những người mà họ bực bội con cái quá, nhiều khi có những người họ chết không có nhắm mắt á. Có không? Quý vị có biết chuyện đó không? Có nghe nói chuyện đó không? À, có nhiều người mà tức quá chết không có nhắm mắt. Thì ở đây thưa quý vị, nghĩa là chết tức tưởi đó, cái đó là cái chết tức tưởi đó. Là cái tham ái nó quá mạnh, có thể nó làm cho chết người. tham ái tích tụ nhiều năm có thể chứa thành những cái bệnh giống như là kinh niên hay là những cái bệnh cấp tính. Có những người quá giận hay là quá sợ sệt cũng chết người nữa. Giận quá cũng chết, mà sợ quá cũng chết, tức quá cũng chết, cái gì cũng chết được hết. Đó là cái trường hợp mà nạn nhân đối với những cái người mà giận quá mà chết hay là sợ quá mà chết đó, là những người đó là bị bệnh tim. Có phải không? Bị bệnh tim mà sợ lên một cái là rồi là đứt hơi. Cho nên ở nhà mà quý vị mà dặn con cái mà mình có bị bệnh tim, con cái mà đừng có chọc tức đó. Chọc tức là mệt lắm đó. Thành ra đó là những cái trường hợp rõ ràng như vậy. Phiền não cũng là một cái nguyên nhân của nhiều bệnh tâm thần hay là bệnh thần kinh. Cho nên những cái người mà buồn phiền nhiều quá đó, nó trở thành loạn trí, phải không? Tức là bệnh tâm thần đó. Thì thật ra phiền não nó còn nguy hiểm và tai hại hơn những cái bầu không khí mà chúng ta bị ô nhiễm nặng nề nhất. Những cái bầu ô không khí bị ô nhiễm nặng nề có thể nó chết chúng ta một người thôi, hay là nhiều người mà trong một đời thôi. Nhưng mà bây giờ đó, một cái người mà bị phiền não, là một cái người mà bị chết vì hít thở không khí ô nhiễm, thì chất độc chỉ nằm trong cơ thể người đó. Nhưng mà những cái sự tàn độc của phiền não nó có thể lan truyền, không phải cho một mình người đó, không phải chỉ trong cuộc đời này, mà nó lan truyền cho người khác và cho nhiều cái thế hệ mai sau nữa. Đó là chưa kể tới những cái sự ảnh hưởng gián tiếp của phiền não đối với những người khác, mà người Việt Nam mình thường nói là giận cá chém thớt đó. Là tại vì sao? Đó là một cái sự thật. Tại vì khi mà chúng ta đau khổ buồn phiền thì tâm lý của mình á, mình thấy người ta, thấy những người bên cạnh của chúng ta sống nhẫn nhơ quá, mình đâu có chịu, là muốn người ta cũng phải khổ như mình á. Đó là một cái tâm niệm thực là hẹp hòi. Nhưng mà cái tâm lý thường xảy ra với con người là như vậy. Có nhiều người mà an vui đó, họ ghét lắm. Cho nên mình Việt Nam cũng có nói là cái trâu cột ghét trâu ăn đó. Là tại vì mình khổ quá mà gặp người kia sung sướng quá mà mình đâu có chịu được. Cho nên mình cũng muốn người ta khổ như mình. Thì đó là cái chuyện thường xảy ra. Khi mà thu nhận phiền não vào tâm thì phiền não đem đến cái kết quả. Kết quả đó là gì? Chúng tôi nói nãy giờ với quý vị. Kết quả đó là nghiệp, phải không? Và nghiệp này đó, nó sẽ chín, nó sẽ xuất hiện trong đời kiếp tương lai. Một người mà có chánh niệm liên tục thì tâm sẽ dần dần được rửa sạch những cái phiền não, tham ái, si mê. Nó giống như một cái người mà hút thuốc phiền, một cái người mà nghiện ngập, sau một thời gian cai thuốc rồi đó, thì từ từ dần dần những cái chất độc hay là những cái chất nhựa của thuốc lá đó, trong phổi nó sẽ tan biến đi. Một cái con người mà có cái tâm trong sạch thì dễ dàng tập trung tâm ý và trí tuệ, sẽ có cơ hội để mà hiện khởi. Cái tiến trình chữa lành bệnh đó phải bắt đầu bằng cái chánh niệm. Nhờ chánh niệm, khi mà phát triển được chánh niệm và chánh định nó trở nên sâu sắc hơn, thì chúng ta sẽ dần dần có được những cái tuệ giác khả quan hơn. Khi mà trí tuệ tiếp tục phát triển và chín mùi thì cuối cùng chúng ta sẽ giác ngộ, thì chúng ta sẽ có được trạng thái của Niết Bàn. Khi đó mọi phiền não đều được nhổ tận gốc. Như vậy chúng ta nói Niết Bàn là cái nơi không có ô nhiễm. Kính thưa đại chúng, giá trị của chánh niệm chỉ có thể nhận biết được là do chính chúng ta, do chính những ai biết thực hành. Thành ra vì vậy đó, chúng tôi sẽ không lo ngại gì cả khi mà quý vị về đây. Tại vì chúng tôi biết rằng quý vị đang cái thực hành, cho nên biết chắc rằng quý vị đang có chánh niệm. Không biết ít hay là nhiều mà thôi, nhưng mà chắc chắn là quý vị có chánh niệm. Nói tóm lại, chúng ta đã biết nhà cửa xe cộ là những phương tiện hiện tại chúng ta đang có, nó không phải là vật sở hữu của chúng ta. Chúng ta chỉ tạm thời có thể sử dụng được. nhưng mà không phải đó là thực gia tài của chúng ta. Gia tài thật của chúng ta chính là cái nghiệp tốt hay là nghiệp xấu, tất cả đều do chúng ta quyết định. Ở đây, kính thưa đại chúng, chúng tôi muốn lưu ý với đại chúng rằng là con người của chúng ta chẳng khác nào như chiếc xe hơi. Dù xe đó có đẹp và chắc, có an toàn đến đâu, nếu chúng ta không biết lái, nếu chúng ta không có tài xế để mà đưa chúng ta, thì chắc chắn chúng ta cũng không đi đâu được. Cũng vậy, Đức Phật Ngài giảng dạy rằng cái nhìn chân chánh sẽ cung cấp cho chúng ta dồi dào sinh lực, cũng như chỉ hướng cho cái hành trình tâm linh của chúng ta. Có chánh kiến, có chánh niệm, đó là điều kiện tất yếu để chúng ta tạo sự nghiệp muôn đời trong cuộc sống hiện tại và những cái đời kiếp vị lai. Thì như vậy, thưa đại chúng, hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự nghiệp của chúng ta được gây dựng bởi cái yếu tố nào, và chúng ta làm thế nào để thành đạt, và chúng ta sẽ nắm giữ cái sự nghiệp đó muôn đời của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.